thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 1943. Kitty thân yêu, mỗi lần mình viết cho cậu thì dường như bao giờ cũng xảy ra một chuyện đặc biệt gì đó. Nhưng thường là chuyện không vui, chứ không mấy khi là chuyện vui. Tuy nhiên, lúc này một chuyện tuyệt vời đang diễn ra. Tối thứ tư vừa rồi, 8 tháng 9, bọn mình ngồi quanh bàn để nghe bản tin 7 giờ. Và điều thứ nhất bọn mình nghe được là: tiếp theo đây là những tin tức tốt đẹp nhất của toàn bộ cuộc chiến. Italia đã đầu hàng. Italia đầu hàng vô điều kiện. Chương trình phát thanh bằng tiếng Hà Lan bắt đầu vào lúc 8 giờ 15. Bạn nghe đài thân mến, cách đây 1 giờ tôi vừa viết xong một điểm tin hàng ngày thì nhận được một tin tức tuyệt vời về việc Italia đã đầu hàng. Có thể nói với các bạn, chưa bao giờ tôi vứt bài mình vừa viết vào sọt rác một cách vui sướng như vậy. Thượng đế cứu vớt nữ hoàng và quốc tế ca được cử lên. Như thường lệ, chương trình phát thanh tiếng Hà Lan rất khích lệ tinh thần, nhưng không quá lạc quan. Tuy nhiên bọn mình vẫn buồn. Đó là vì chú Kupus. Như cậu đã biết đấy, bọn mình rất yêu mến chú ấy. Bao giờ chú cũng vui tươi và can đảm kỳ lạ. Mặc dù chú hầu như không bao giờ khỏe, bị đau đủ thứ và không được phép ăn nhiều, làm nhiều hay đi nhiều. Mẹ thường nói, chú Kupus vào nhà thì mặt trời bắt đầu chiếu sáng. Mẹ nói hoàn toàn đúng. Thế mà giờ đây chú Kupus phải vào bệnh viện để mổ và sẽ phải nằm viện ít nhất là 4 tuần. Thật sự cậu rất cần phải nhìn thấy chú ấy tạm biệt bọn mình hệt như bình thường. Cứ như chỉ đi ra ngoài mua sắm gì đó mà thôi. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 16 tháng 9 năm 1943. Kitty thân yêu, quan hệ giữa mọi người trong nhà lúc nào cũng tồi tệ. Trong giờ ăn, không ai còn dám mở miệng nữa, trừ phi mở miệng để lùa thức ăn vào. Bởi vì bất cứ nói ra cái gì, bạn sẽ hoặc là chọc tức một ai đó, hoặc là mọi người sẽ hiểu lầm bạn. Ngày nào, mình cũng phải nuốt mấy viên Valerian để chống chọi với nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Nhưng những viên thuốc đó cũng không làm cho mình bớt, thậm chí còn cảm thấy khốn khổ hơn hôm trước. Một tiếng cười lành mạnh còn tác dụng hơn cả 10 viên Valerian. Nhưng hầu như chúng mình đã quên mất cách cười rồi thì phải. Đôi khi mình thấy sợ hãi nghĩ rằng nếu cứ nghiêm trọng mãi thế này thì khi lớn lên mặt mình sẽ dài thượt và hai mép trễ xuống. Những người khác cũng chẳng hơn gì mình. Tất cả mọi người đều có vẻ như sợ hãi và nghi ngại trước cái mùa đông khủng khiếp nhất sắp đến gần. Một việc nữa cũng không làm bọn mình vui lên được, đó là việc một nhân viên ở nhà kho, một ông VM nào đó đã bắt đầu nghi ngờ về trái nhà bí mật. Bọn mình sẽ chẳng lo lắng lắm về chuyện cái ông VM ấy nghĩ gì nếu ông ta không đặc biệt tọc mạch, rất khó đánh lừa và hơn nữa khó mà tin cậy. Một hôm, chú Crayler muốn đặc biệt cẩn thận. 1:10, chú khoác áo khoác vào và đi tới tiệm thuốc tây ở góc phố. Chưa đầy 5 phút sau, chú đã quay lại. Rón rén như một tên kẻ trộm leo lên cầu thang dốc đứng, dẫn thẳng tới chỗ bọn mình. 1:15, chú lại muốn đi. Nhưng cô Ellie đến và nói là VM đang ở trong văn phòng. Chú quay lại và ngồi với bọn mình đến tận 1:30. Rồi chú cởi giày, đi chân không ra cửa của căn gác áp mái phía trước, bước từng bước một xuống cầu thang. Và sau khi loạn choạng ở đó khoảng 15 phút để tránh tiếng cọt kẹt, chú mới dám bước ra ngoài. Trong lúc đó, cô Ellie vừa tiễn gã VM, rồi đi lên để gọi chú Crayler. Nhưng gã kia đã đi khỏi từ lâu mà chú Crailer vẫn còn đứng trên cầu thang, chân không giày. Không hiểu người đi đường sẽ nghĩ gì khi thấy vị giám đốc cúi xuống đi giày ở ngoài đường. Ma quỷ. Vị giám đốc đi vớ. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 29 tháng 9 năm 1943. Kitty thân yêu. Hôm nay là sinh nhật bác gái Van Dan. Bọn mình tặng bác ấy một son jambon cùng với hai phiếu lĩnh phó mát, thịt và bánh mì. Ông chồng bác ấy, ông Russell và những người bảo trợ bọn mình tặng bác ấy những thứ để ăn và hoa. Thời bọn mình sống mới kinh khủng làm sao. Tuần này cô Ellie bị một mẻ hoảng hốt. Mọi người bắt cô ra ngoài quá nhiều. Cô cứ phải đi để mua cái gì đó thật nhanh, khiến cô cảm thấy đã làm một cái gì đó không đúng. Thử nghĩ xem, cô còn phải hoàn thành công việc của mình ở văn phòng. Khi mà chú Kupus thì ốm, cô Miep ở nhà vì bị cảm lạnh, và bản thân cô bị sưng mắt cả chân. Người yêu cô lo lắng, và ông bố thì suốt ngày làu bàu. Thảo nào cô gần như quẫn trí. Bọn mình an ủi cô, và nói nếu có đôi lần cô dậm chân kêu không có thì giờ, thì danh mục mua sắm nhất thiết phải rút ngắn lại. Bác trai Van Dan lại có gì đó không ổn. Mình nhận thấy rất rõ. Vì lý do này khác mà ba rất cáu. Ôi, không biết lần này quả bom nào đang lơ lửng trên đầu bọn mình. Giá mình đừng bối rối quá vì những cuộc cãi cọ ấy như thế. Giá mình có thể thoát đi được. Mọi sự sắp khiến mình phát điên lên rồi. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật, 17 tháng 10 năm 1943. Kitty thân yêu. Chú Kupus đã đi làm lại. Trông chú vẫn rất xanh. Mặc dù thế, chú vẫn vui vẻ đi ra phố để bán quần áo cho bác Van Dan. Một thực tế đáng buồn là gia đình Van Dan đã hết sạch tiền. Bác gái Van Dan không chịu chia tay với hàng chồng áo khoác, áo dài và giày nếu không vì thế. Bộ complet của bác trai Van Dan cũng đâu có dễ bị đẩy đi, bởi vì bác ấy muốn đổi lấy quá nhiều thứ. Vẫn chưa thấy kết thúc câu chuyện ở chỗ nào. Nhất định bác gái Van Dan sẽ phải chia tay với chiếc áo lông. Hai người cãi nhau dữ dội trên gác. Và bây giờ đang là thời gian làm lành với "Ôi, anh Putty thân yêu" và "Carrie quý giá của anh". Mình chóng mặt vì những sự đổi chác đáng xấu hổ diễn ra trong ngôi nhà đáng kính này suốt tháng trước. Ba thường thường bặm môi đi quanh nhà. Khi có người nói chuyện với, thì ba có vẻ giận mình, cứ như sợ lại bị lôi vào một quan hệ ranh ma nào. Má mẹ đỏ bừng vì kích động. Margot kêu đau đầu. Bác Dussel không ngủ được. Bác gái Van Dan làu bàu suốt ngày. Và mình thì sắp điên hẳn rồi. Hoàn toàn thành thật. Đôi khi mình quên mất đang cãi nhau với ai và đã làm lành với ai. Cách duy nhất để đầu óc khỏi nghĩ tới chuyện đó là học tập. Và mình học rất nhiều. Bạn của cậu, Anne. Thứ sáu, 29 tháng 10 năm 1943. Kitty thân yêu. Ông bà Van Dan lại cãi nhau ầm ĩ. Chuyện như thế này. Như mình đã nói với cậu đó, gia đình Van Dan đang hết tiền. Một hôm, cách đây vài ngày, chú Kupus nói về một người buôn lông thú. Chú đang thảo luận với ông này với những điều kiện rất tốt. Điều đó khiến bác trai Van Dan nghĩ đến chuyện bán áo lông của bà vợ. Đó là một chiếc áo khoác làm bằng lông thỏ rừng. Bác gái đã mặc 17 năm. Bác ấy bán được 325 florin, một số tiền khổng lồ. Tuy nhiên bác gái Van Dan muốn giữ tiền để sau chiến tranh mua quần áo mới. Phải mất một lúc khá lâu, bác trai Van de Anh mới có thể giải thích cho bác gái rõ ràng là gia đình đang rất cần tiền. Tiếng gào thét, dậm chân và nhục mạ. Cậu khó mà hình dung nổi đâu. Thật đáng sợ. Gia đình mình đứng ở dưới chân cầu thang, nín thở và chuẩn bị sẵn sàng để lôi họ ra. Tất cả những tiếng gào thét, thổn thức và căng thẳng thần kinh không thể nào dịu lại. Đúng lúc căng thẳng như thế, mình gieo mình xuống giường mà khóc. Ơn trời mình có được nửa giờ nằm một mình. Chú Kupus lại đi nằm viện. Dạ dày hành chú không yên. Thậm chí chú không biết nó đã hết chảy máu hay chưa. Lần đầu tiên mình thấy chú rất nản chí khi nói với mình rằng chú thấy khó ở và sẽ đi về nhà. Với mình mọi thứ đều khỏe mạnh. Có điều mình ăn không thấy ngon miệng. Mọi người luôn miệng bảo mình trông cháu có vẻ không khỏe chút nào. Mình phải nói rằng mọi người đang hết sức cố gắng để giữ cho mình đúng với nhận xét đó. Đường nho, dầu gan cá, men bia và canxi được xếp thành hàng. Thần kinh mình cũng thường trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt vào những ngày chủ nhật khi mình buồn chán. Không khí quá ngột ngạt, buồn ngủ và nặng nề. Không nghe thấy một tiếng chim hót bên ngoài, một cái im lặng chết chóc, kín mít, bao trùm khắp nơi. Giữ chặt lấy mình cứ như muốn lôi mình vào địa ngục. Những lúc như thế, ba, mẹ và Marcos hờ hững bỏ mặc mình. Mình lang thang từ phòng này sang phòng khác, lên nhà rồi xuống nhà, cảm thấy giống như một con chim bị buộc cánh, lao mình trong bóng tối mịt mùng, đập vào những thanh rào của chiếc lồng chật hẹp. Hãy đi ra ngoài, cười và hít thở không khí trong lành đi. Một giọng nào đó kêu lên trong người mình. Nhưng thậm chí mình không còn cảm thấy một đáp ứng nào nữa. Mình đi tới nằm xuống đi văn và ngủ cho thời gian trôi đi nhanh hơn, cũng như để cái yên tĩnh và nỗi sợ khủng khiếp trôi đi nhanh hơn, bởi vì không có cách nào giết nổi nỗi sợ và sự yên tĩnh ấy. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 3 tháng 11 năm 1943. Kitty thân yêu, để bọn mình có việc gì làm và cũng nhằm mục đích giáo dục, ba xin một bản chương trình của Học viện Sư phạm ở Leiden. Marcos dí mũi vào cuốn sách dày ít nhất 3 lần mà không tìm thấy gì thích hợp với lưng vốn của chị ấy. Ba nhanh hơn và muốn viết một bức thư cho học viện đề nghị học giáo trình cơ bản về tiếng Latin theo phương pháp trắc nghiệm. Để cho mình có thể bắt đầu một cái gì mới mẻ, ba cũng đã nhờ chú Kupus mua một cuốn kinh thánh cho trẻ em, để mình có thể tìm được điều gì về Tân Ước. Ba muốn tặng Anne một cuốn kinh thánh làm quà nhân dịp lễ Chanukka à? Margot hỏi, có vẻ xốn xang. Ba nghĩ ngày lễ thánh Nicholas sẽ là một dịp thích hợp hơn. Giê-xu không nên đồng hành với lễ Chanukka. Bà nói. Bạn của cậu, Anne. Tối thứ hai, 8 tháng 11 năm 1943. Kitty thân yêu. Nếu cậu đọc lại từng thư của mình, thì chắc cậu sẽ thấy giật mình bởi những tâm trạng khác nhau mình đã viết trong những lá thư đó. Mình rất bực bội rằng mình quá tùy thuộc vào không khí ở đây. Nhưng chắc chắn mình không phải là người duy nhất như vậy. Tất cả bọn mình đều cảm thấy như thế. Nếu mình đọc một cuốn sách hay, mình sẽ phải kiềm chế mình thật chắc trước khi ngồi vào đám những người khác. Bởi vì nếu không thế, mọi người sẽ nghĩ rằng đầu óc mình khá kỳ quặc. Hẳn cậu cũng nhận thấy những lúc đó mình u uất lắm. Tối nay, lúc cô Ellie vẫn còn ở đây thì có tiếng chuông gọi cửa dai dẳng. Mình trắng bệch cả mặt, thót cả ruột, tim đập thình thịch vì sợ. Ban đêm khi đi ngủ, một mình trong ngục tối không có cả ba lẫn mẹ ở bên, sao mà cô đơn thế? Đôi khi mình thấy mình đi lang thang trên lề đường, hoặc thấy trái nhà bí mật bốc cháy, hoặc thấy cả nhà bị bọn chúng tới lôi đi vào lúc nửa đêm. Mình nhìn thấy đủ thứ, cứ như chúng đang thật sự xảy ra, và khiến mình có cảm giác như có thể tất cả những cái đó sẽ ập đến với mình bất cứ lúc nào. Cô Miep thường nói cô ghen với bọn mình được hưởng không khí lặng lẽ yên bình ở đây. Có thể đúng thế thật, nhưng cô ấy không nghĩ đến những nỗi sợ của bọn mình. Mình chỉ không thể nào hình dung nổi rằng thế giới sẽ không bao giờ trở lại bình thường đối với bọn mình. Mình vẫn nói về sau chiến tranh, nhưng đó chỉ là một tòa lâu đài xây bằng bong bóng, một cái gì đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu nhớ lại ngôi nhà cũ, các bạn bè cũ, niềm vui ở trường, thì dường như một người khác sẽ sống cuộc đời đó chứ không phải là mình. Mình nhìn 8 người bọn mình cùng trái nhà bí mật, giống như bọn mình là một mẫu nhỏ của trời xanh giữa những đám mây giông đen kịch. Trong cái chỗ tròn trịa, trong lành này, nơi bọn mình vẫn được an toàn. Nhưng mây đen kéo đến mỗi lúc một gần hơn, và cái vòng tròn ngăn cách bọn mình khỏi nguy hiểm đang đến gần mỗi lúc một nhỏ lại, chật hẹp hơn. Bây giờ xung quanh là những hiểm nguy và tăm tối khiến bọn mình va cả vào nhau trong lúc tuyệt vọng tìm một lối thoát. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì lại chẳng ai bằng mình. Bao người đang đánh nhau và bao người khác vẫn được yên tĩnh và thanh bình. Trước mắt bọn mình là một khối đen khổng lồ sừng sững. Nó không cho bọn mình đi tới mà chắn ngang như một bức tường không thể nào đi qua. Nó cố nghiền nát bọn mình. Tuy nhiên lúc này nó vẫn chưa làm được. Mình chỉ có thể kêu lên và cầu khẩn. Ôi, giá như cái vòng tròn đen kịt kia có thể lùi ra và mở cho chúng con một cánh cửa. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 11 tháng 11 năm 1943. Kitty thân yêu, mình có một cái tên rất hay đặt cho chương này. Ngợi ca cây bút máy của tôi trong tưởng niệm. Cây bút máy bao giờ cũng là một tài sản vô giá của mình. Mình quý nó, nhất là vì nét bút rất to. Bởi vì mình chỉ có thể viết ngay ngắn bằng một cái bút nét to. Cây bút máy của mình có một cuộc đời rất dài và thú vị. Mình sẽ kể tóm tắt cho cậu nghe cuộc đời nó. Hồi mình lên 9, cây bút máy đến với mình trong một cái gói. Gói trong vải len, như một ví dụ không đắt tiền. Nó được gửi đến cho mình tận từ Achen, bà nội hiền hậu của mình sống ở đó. Lúc đó mình đang bị cúm phải nằm bẹp trong giường. Gió lạnh tháng 2 rú rít quanh nhà. Cây bút máy lộng lẫy nằm trong một cái hộp da đỏ. Mình khoe ngay với các bạn. Mình, Anne Frank, chủ nhân đầy tự hào của một cây bút máy. Khi lên 10, mình được phép đem bút máy đi học. Các cô giáo cho phép mình được viết bằng bút máy. Tuy nhiên, 11 tuổi mình đành tạm cất báu vật đó đi bởi vì cô giáo lớp 6 chỉ cho phép học sinh dùng bút ta và lọ mực. Khi mình 12 tuổi và chuyển sang học ở trường cấp 2 Do Thái, cây bút máy của mình được chuyển sang một cái hộp mới nhân một dịp đặc biệt. Cái hộp đó còn đựng được cả một cái bút chì. Nắp hộp được đóng bằng khóa kéo trông càng ấn tượng. 13 tuổi, cây bút máy theo bọn mình đến trái nhà bí mật. Nó giúp mình lướt qua vô số trang nhật ký cùng những bài thơ. Bây giờ mình 14. Suốt năm qua hai đứa mình đã chung sống bên nhau. Hôm đó là một buổi chiều thứ sáu, khoảng sau 5 giờ. Mình phải ra khỏi phòng và muốn tới ngồi ở bàn để viết, thì bị đẩy sang bên một cách thô bạo để nhường chỗ cho ba và Margot, hai người muốn thực hành bài tập tiếng Latin. Cây bút máy của mình nhàn rỗi nằm trên bàn một lúc. Chủ nhân của nó thở dài và thu mình vào một góc phòng rồi bắt đầu xoa hạt đậu. Xoa hạt đậu là xoa cho những hạt đậu mốc bóng bẩy trở lại. 6 giờ kém 15 mình quét nhà vun bụi bẩn cùng những hạt đậu xấu vào một tờ báo cũ rồi bỏ vào lò. Một ngọn lửa dễ sợ bùng lên khiến mình nghĩ rằng khi chỗ đó cháy hết thì lò sữa cũng cháy hồng rồi. Tất cả lại trở lại im lặng. Các nhà Latin học đã xong việc. Mình tới bên bàn để dọn dẹp đồ viết lách. Thế nhưng chẳng thấy cây bút máy của mình đâu nữa. Mình tìm lại. Margot cũng tìm, nhưng không thấy bóng dáng cây bút đâu. Hay là em đã bỏ nó vào lò cùng với chỗ đậu hỏng rồi? Margot nói. Ồ, dĩ nhiên là không. Mình đáp. Tuy nhiên cả buổi tối hôm đó không thấy cây bút ló dạng. Và tất cả bọn mình nghĩ rằng nó đã bị đốt, nhất là nhựa có thể bắt cháy kinh khủng. Và đúng là nó đã bị đốt cháy. Nỗi e sợ đáng buồn của bọn mình đã được khẳng định. Sáng hôm sau, ba dọn lò và tìm thấy cái khóa hộp đựng bút trong đống tro tàn. Không một dấu vết nào về cái ngòi bút bằng vàng. Chắc nó đã chảy ra và kẹt vào kẽ một viên đá nào đó, ba nghĩ. Mình có một niềm an ủi, dù rất nhỏ nhoi. Cây bút máy của mình đã được hỏa táng. Mình muốn sau này mình cũng được như thế. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 17 tháng 11 năm 1943. Kitty thân yêu. Bao chuyện rối ren xảy ra. Dịch bạch hầu hoành hành ở nhà cô Ellie, vì thế cô bị cấm không được tiếp xúc với bọn mình trong 6 tuần. Điều đó khiến việc cung cấp thức ăn vật dụng cho chúng mình rất khó khăn, chưa kể việc thiếu vắng sự bầu bạn của cô. Chú Kupus vẫn ốm và suốt 3 tuần không ăn được gì ngoài sữa và cháo yến mạch. Các bài học tiếng Latin Marcos gửi đi đã được một giáo viên chữa và gửi trả lại. Marcos làm bài và ký tên cô Ellie. Giáo viên rất tốt bụng và hóm hỉnh nữa. Mình nghĩ ông ta sẽ hài lòng khi có một học sinh thông minh như vậy. Russo có vẻ rất bực bội. Không một ai trong bọn mình biết lý do vì sao. Thoạt tiên bác im thin thít với tầng trên, không thốt lên lời nào với cả bác trai hay bác gái Van der An. Khi thấy tình trạng đó kéo dài 2 ngày liền, mẹ bèn tìm dịp cảnh cáo bác Dussel về bà Van der An. Bởi vì nếu bác Dussel cứ như thế này, thì bà Van der An có thể làm cho bác Dussel rất không hài lòng. Bác Dussel nói rằng chính bác gái Van der An bắt đầu im lặng trước, vì thế bác Dussel không đời nào chịu thua trước. Bây giờ mình phải nói với cậu rằng hôm qua là 16 tháng 11, tròn 1 năm ngày bác Dussel bắt đầu là thành viên của trái nhà bí mật. Nhân dịp đó mẹ nhận được một cái cây. Tuy nhiên bác gái Van der An chẳng nhận được gì, mặc dù từ mấy tuần trước bác ấy đã gợi ý thẳng là bác Dussel nên đãi bọn mình một chầu gì đó. Lẽ ra phải bày tỏ gì đó để cảm ơn mọi người đã rộng lượng kết nạp mình vào trái nhà bí mật. Bác Dussel chỉ lặng thinh không nói một lời. Và sáng hôm 16, khi mình hỏi bác muốn được chúc mừng hay an ủi, thì bác ấy đáp rằng với bác chuyện đó không thành vấn đề. Mẹ muốn làm người hòa giải nên không nói gì thêm nữa. Cuối cùng chuyện đâu vẫn vậy. Con người có trí tuệ lớn lao, nhưng hành động ti tiện làm sao? Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 1943. Kitty thân yêu. Tối hôm qua, tại sao trước khi ngủ thiếp đi, người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình lại là Lies, chứ không phải ai khác? Mình thấy Lies đứng ngay trước mặt, quần áo tả tơi, mặt mỏng teo tàn tạ. Mắt bạn ấy rất to và trông bạn ấy thật buồn, gần đến nỗi mình có thể đọc thấy nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Ôi Anne, tại sao cậu lại bỏ rơi mình? Cứu mình với, ôi cứu mình với, cứu mình khỏi cái địa ngục này. Và mình không thể giúp bạn ấy. Mình chỉ có thể nhìn và chứng kiến cảnh người khác khổ đau và chết chóc. Mình chỉ có thể cầu hãy đem bạn ấy trở về với mình. Mình chỉ nhìn thấy Lies, không ai khác. Và bây giờ mình hiểu. Mình đã đánh giá nhầm bạn ấy và mình còn quá bé nên không hiểu những khó khăn của bạn ấy. Bạn ấy đã gắn bó với những cô bạn mới. Bạn ấy thấy dường như mình muốn độc chiếm bạn ấy. Mình biết cô bé khốn khổ nghĩ gì. Bản thân mình cũng đã hiểu quá rõ cảm giác ấy. Đôi khi, trong một thoáng, mình nhìn thấy một cái gì đó trong cuộc sống của Lies. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, mình lại thấy ích kỷ và chìm đắm vào niềm vui cũng như những rắc rối của riêng mình. Thật kinh khủng vì mình đã đối xử với bạn ấy như thế. Giờ đây Lies nhìn mình vô cùng bất lực, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt cầu khẩn. Giá mình có thể cứu được Lies. Ôi lạy Chúa, sao con lại có thể có tất cả những gì mình muốn? Và sao bạn ấy lại phải chịu một số phận khủng khiếp như thế? Con không tốt đẹp gì hơn bạn ấy. Bạn ấy cũng muốn làm những điều đúng đắn. Vậy thì tại sao số phận lại cho con sống và bạn ấy thì sẽ phải chết? Hai đứa chúng con có gì khác nhau đâu? Tại sao giờ đây hai đứa chúng con cách biệt nhau đến thế? Thành thật mà nói, nhiều tháng rồi mình không hề nghĩ đến Lies. Suốt gần một năm nay, mình chưa bao giờ quên hẳn Lies. Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy Lies trong tình cảnh khốn khổ đó, mình mới nghĩ đến bạn ấy thế này. Ôi Lies ơi, mong rằng bạn sẽ sống được đến ngày chiến tranh chấm dứt. Bạn sẽ trở về với bọn mình. Mình có thể ôm bạn vào lòng và làm một cái gì đó để sửa lại những sai trái mình đã làm với bạn. Nhưng khi mình có thể ôm được Lies, thì Lies sẽ không còn vô cùng cần sự giúp đỡ của mình như lúc này nữa. Mình không hiểu Lies có bao giờ nghĩ đến mình không? Và nếu có thì nghĩ thế nào? Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ bạn ấy, để cho ít ra bạn ấy cũng không bị cô đơn. Ôi, giá như người có thể nói được cho bạn ấy biết rằng con đang trìu mến nghĩ đến bạn ấy với một niềm cảm thông. Như vậy biết đâu sẽ giúp cho sức chịu đựng của bạn ấy lớn hơn một chút. Mình không thể tiếp tục nghĩ đến điều đó, bởi vì mình không thể nào chịu được nữa rồi. Mình cứ nhìn thấy mãi đôi mắt to của Lies và không thể nào thoát khỏi đôi mắt đó. Không hiểu Lies có trong mình một niềm tin thật sự hay không? Hay đó chỉ là những lời dạy dỗ? Thậm chí mình không biết, mình chưa bao giờ chịu khó để hỏi bạn ấy cả. Lies, Lies ơi, giá mình có thể lôi được cậu đi, giá như mình có thể chia sẻ với cậu những gì mình có. Bây giờ đã muộn quá rồi, mình không thể giúp gì được cho cậu, cũng chẳng thể nào sửa chữa những lỗi lầm ngày trước. Nhưng mình sẽ không bao giờ quên Lies, và mình sẽ mãi cầu nguyện cho Lies. Bạn của cậu, Anne.
Thứ hai, 6 tháng 12 năm 1943.
Kitty thân yêu,
sắp đến ngày Thánh Nicholas, không ai trong bọn mình không chạnh lòng nghĩ đến những giỏ quà trang trí đẹp đẽ nhận được năm ngoái. Mình nghĩ rằng sẽ vô cùng đau khổ nếu năm nay hoàn toàn không làm một tí gì đó. Mình vắt óc mãi cho đến khi nghĩ ra một điều rất vui. Mình hỏi ý kiến Pim, và một tuần nay bọn mình bắt đầu viết cho mỗi người một bài thơ. 8 giờ kém 15 tối Chủ nhật, hai cha con xuất hiện trên tầng trên, khiêng theo một cái giỏ đựng đồ giặt lớn được trang hoàng bằng những hình vẽ nho nhỏ cùng những cái nơ làm bằng giấy than màu hồng và màu xanh. Cái giỏ được bọc bằng một tờ giấy lớn màu nâu, trên có ghi một lá thư. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước kích cỡ của món quà bất ngờ. Mình lấy lá thư và đọc. Ông già Tuyết lại đến, vui tươi như mọi năm, dù không được chào đón, nhộn nhịp như mọi lần. Năm ngoái thật hào hứng, sáng bừng và lạc quan, không một ai nghĩ tới, năm sau vẫn giặc tràn. Không sao, dù đau khổ, vẫn đón cụ Santa, dù có đang nghèo túng, vẫn phải có chút quà. Mọi người hãy chịu khó, tìm giày mình may ra. Thế là tất cả mọi người lục giỏ tìm giày của mình và cười vang. Trong mỗi đôi giày có một gói giấy nhỏ ghi địa chỉ người nhận, chủ nhân của chiếc giày. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 22 tháng 12 năm 1943. Kitty thân yêu, một cuộc tấn công dữ dội của vi trùng cúm khiến mãi hôm nay mình mới có thể viết thư cho cậu được. Những lúc muốn ho, 1, 2, 3, mình phải rúm ró trong chăn và cố bóp nghẹt tiếng ho trong đó. Thường thì kết quả là cảm giác ngứa họng không hết, và nào là đường, sữa, mật ong được đem vào chiến dịch. Mình chóng mặt khi nghĩ đến đủ mọi phương pháp điều trị được đưa ra áp dụng cho mình. Nào là toát mồ hôi, nào là gạt, nào đắp khăn ướt lên ngực, rồi khăn khô trên ngực, uống đồ nóng, đau họng, súc họng, nằm im, trải thêm đệm cho ấm, bình nước nóng, tinh dầu chanh, và ngoài ra còn cứ 2 giờ lại lấy nhiệt độ. Có ai có thể thật sự khỏe lại nhờ những thứ đó không nhỉ? Tệ nhất là khi bác Duso nghĩ rằng cần phải đóng vai trò bác sĩ, tới áp cái đầu nhờn nhờn lên ngực mình để nghe tiếng động trong đó. Không những cái tóc bác ấy ngứa không chịu nổi, mà mình còn thấy ngượng quá. Và mặc dù cách đây 30 năm bác ấy có học nghề y thật, cũng có cả danh hiệu bác sĩ nữa. Tại sao ông ta lại đến và áp lên tim mình như thế? Rốt cuộc ông ta đâu có phải là người yêu của mình. Với lại đằng nào ông ta cũng chẳng nghe ra chỗ nào khỏe, chỗ nào ốm trong người mình kia mà. Tai ông ta cần phải được thông trước đã, bởi vì thính giác của ông đang bị báo động nghiêm trọng. Nhưng nói chuyện ốm đau như thế là đủ rồi. Mình đã thấy khỏe hơn một chút, cao lên một phân, nặng thêm 2 pound, xanh xao và thấy muốn học. Cũng không có nhiều tin tức gì mới để kể cho cậu nghe. Tất cả bọn mình đều thích nghi với những thay đổi. Chẳng có gì phải bàn cãi nữa. Ít nhất đã nửa năm nay bọn mình không có được những phút bình yên trong nhà như thế. Cô Ellie vẫn chưa đến được với bọn mình. Bọn mình nhận được suất dầu thêm cho ngày lễ Giáng sinh, có cả kẹo và siro. Món quà tuyệt nhất là một cái trâm cài đầu làm bằng một đồng tiền 2 xu rưỡi, bóng loáng đẹp tuyệt vời. Dù sao đi nữa nó cũng rất đẹp, nhưng không thể nào tả nổi. Bác Duso tặng mẹ và bác gái Van der An một cái bánh rất đẹp. Bác nhờ cô Mieff làm giúp. Đã bận như thế mà cô ấy còn phải làm giúp bánh nữa. Mình cũng có một thứ để tặng cho cô Mieff và cô Ellie. Cậu thấy đấy, mình đã để dành đường suốt 2 tháng nay. Từ phần đường ăn cháo yến mạch của mình, chú Kupus đã giúp mình làm thành kẹo. Trời hơi mưa, bếp lò khét lẹt, thức ăn nặng trịch cả bụng, tiếng bom đạn ùng ùng như sấm tứ phía. Chiến tranh đang trì trệ, tinh thần rã rời. Bạn của cậu, Anne. Thứ sáu, 24 tháng 12 năm 1943. Kitty thân yêu, gần đây mình vẫn kể cho cậu nghe bọn mình bị không khí ở đây tác động đến thế nào. Riêng với mình, hình như gần đây nỗi bực bội của mình trở nên tệ hơn nhiều. Trên đỉnh thế giới, hoặc trong thẳm sâu của tuyệt vọng. Chú thích: đó là một câu thơ nổi tiếng của Goethe, tạm dịch nghĩa: trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống lại không thấy ai bằng mình. Hết chú thích. Câu nói đó sao mà thích hợp với cảnh ở đây đến thế? Nhìn xuống không thấy ai bằng mình là khi nghĩ đến việc bọn mình được sống ở đây là may mắn hơn bao nhiêu đứa trẻ Do Thái khác. Còn trông lên thì chẳng bằng ai là những lúc, ví dụ như hôm nay, vợ chú Kupus đến và kể cho bọn mình về câu lạc bộ hockey của con gái cô ấy là Corey, về những chuyến du ngoạn bằng cano, những buổi biểu diễn ở nhà hát và bạn bè nữa. Không phải mình ghen tị với Corey, nhưng mình không thể ngăn cảm giác khao khát lại một lần nữa được hưởng những niềm vui xưa kia, được cười đến khi bụng đau quặn lên mới thôi. Nhất là vào mùa này, mùa Giáng sinh và Tết. Vậy mà bọn mình phải chúi ở đây như những kẻ vô gia cư. Tuy nhiên, mình thật sự không nên viết những dòng này, bởi vì như thế có vẻ như vô ơn, và chắc chắn mình đang nói ngoa. Dù sao đi nữa, cậu muốn nghĩ gì về mình cũng được, mình không thể giữ kín một mình mọi ý nghĩ. Vì thế mình muốn nhắc cậu lời mình viết lúc mở đầu cuốn sổ: giấy là người kiên nhẫn. Khi có ai đó đi từ bên ngoài vào nhà, gió còn đọng trên quần áo và mặt họ còn lạnh giá, mình có thể vùi đầu vào chăn để khỏi nghĩ: bao giờ chúng mình mới được hưởng đặc ân ngửi mùi không khí tươi lành? Và bởi vì mình không được vùi đầu vào chăn mà ngược lại, mình phải ngẩng đầu thật cao và thật can đảm. Cho nên ý nghĩ đó vẫn đến, không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần. Hãy tin mình, nếu cậu phải ở trong nhà suốt một năm rưỡi, thì đến một ngày nào đó sẽ chán ứ đến tận cổ. Mặc mọi phân tích, mọi sự biết ơn, cậu vẫn không thể nào nghiền nát các cảm giác của mình. Đạp xe, đi nhảy, huýt sáo, nhìn ra thế giới, cảm thấy trẻ trung, biết rằng mình được tự do. Đó là những thứ mình khao khát mà không được tỏ ra khao khát. Bởi vì đôi khi mình nghĩ, nếu cả 8 người bọn mình bắt đầu tự xót thương mình như thế, hoặc đi lang thang với vẻ mặt thờ ơ, thì điều đó sẽ dẫn bọn mình đến đâu? Đôi khi mình tự hỏi, có người nào, dù là Do Thái hay không Do Thái, hiểu được rằng mình chỉ là một đứa con gái nhỏ đang cần lắm những giây phút vui nhộn không? Mình không biết, mình cũng không nói được chuyện đó với ai, bởi vì mình biết mình sẽ khóc. Khóc có thể làm người ta nhẹ lòng. Bất kể mọi lý thuyết của mình, và mặc dù phải chịu bao buồn bực, hàng ngày mình thiếu vắng một người mẹ thật sự có thể hiểu mình. Đó là lý do khiến mình làm mọi thứ, viết mọi điều mình nghĩ về một mâm si, một người mẹ sau này mình muốn con cái mình có được. Một mâm si không coi mọi thứ được nói ra trong những cuộc đối thoại chung chung là quá quan trọng, nhưng sẽ hiểu những lời mình nói ra một cách nghiêm trang. Mình nhận thấy, mặc dù không thể giải thích tại sao mình nhận thấy điều đó, rằng cái từ mâm si đã nói với bạn tất cả. Cậu có biết mình đã phát hiện ra điều gì không? Để cho khi gọi mommy, mình có được cảm giác như đang gọi mâm si. Mình thường gọi mẹ là mâm, rồi thành mâm sơ, gần giống chữ mâm si. Mình sẽ yêu mẹ lắm nếu có cái chữ si ấy, vậy mà mẹ vẫn không hiểu. Nhưng cũng tốt, bởi vì nếu hiểu ra mẹ sẽ buồn lắm. Thôi đủ rồi, viết nhật ký cũng khiến mình cảm thấy trông lên thì chẳng bằng ai rồi. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 25 tháng 12 năm 1943. Kitty thân yêu, những ngày này, trong kỳ nghỉ Giáng sinh, suốt ngày mình chỉ nghĩ về Pim và về những điều ba kể cho mình nghe về tình yêu thời trẻ của ba. Năm ngoái mình không hiểu ý nghĩa những điều ba kể như bây giờ. Giá bây giờ ba kể lại thì có lẽ mình sẽ có thể chứng tỏ cho ba thấy là mình cũng hiểu. Mình tin rằng Pim nói chuyện đó là vì ba, người biết bí mật của rất nhiều trái tim khác. Cũng cần phải giải bày tình cảm của mình một lần, nếu không ba đã chẳng bao giờ thốt lên một lời về bản thân mình. Mình nghĩ Margot cũng không hề biết gì về tất cả những điều ba đã phải trải qua. Pim tội nghiệp, ba không thể khiến mình tin rằng ba đã quên rồi. Ba sẽ không bao giờ quên được chuyện ấy. Ba sẽ trở nên vô cùng bao dung. Hy vọng khi lớn lên mình sẽ giống ba mà không phải trải qua tất cả những chuyện đó. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 27 tháng 12 năm 1943. Kitty thân yêu. Tối thứ sáu vừa rồi, lần đầu tiên trong đời mình nhận được một món quà Giáng sinh. Chú thích: người Do Thái không ăn mừng lễ Giáng sinh. Người dịch: hết chú thích. Chú Kupus, chú Kraler và các cô gái đã chuẩn bị một món quà bất ngờ. Cô Miep đã làm một cái bánh Giáng sinh rất đẹp, trên đó có hàng chữ năm 1944 Thanh Bình. Cô Ellie đem tới một pound bánh biscuit với chất lượng tiền chiến. Peter, Marcus và mình được tặng một bình sữa chua. Mỗi người lớn được một chai bia. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và trong mỗi gói quà có những hình vẽ rất đẹp. Ngoài ra, lễ Giáng sinh đi qua rất nhanh chóng. Bạn của cậu, Anne. Kitty thân yêu, đêm qua mình lại vô cùng buồn bã. Bà ngoại và Lies lại hiện ra trong tâm trí mình. Bà ngoại, ôi bà ngoại yêu quý của cháu, sao chúng cháu lại không hiểu bà đã phải chịu đựng thế nào, và bà đã dịu dàng với chúng cháu ra sao, và bà đã giấu kín một mình cái bí mật khủng khiếp đó suốt bấy nhiêu thời gian. Chú thích: bà của Anne bị một bệnh nội tạng rất nặng. Hết chú thích. Bà thật tốt và tận tụy. Bà không bao giờ để cho chúng cháu thất vọng. Cháu có hư hổn thế nào bà cũng luôn ở bên cháu. Bà ơi, đấy là bà yêu cháu, hay cả bà cũng không hiểu cháu. Cháu không biết nữa. Không ai tâm sự với bà. Chắc bà cô đơn lắm. Bà vô cùng cô đơn mặc dù bà có tất cả chúng cháu. Ngay cả khi được nhiều người yêu thương, người ta vẫn có thể thấy rất cô đơn, bởi vì họ vẫn không phải là một người và chỉ một người duy nhất đối với một người nào. Còn Lies nữa, Lies còn sống không? Bạn ấy đang làm gì? Ôi, lại xin người hãy che chở cho bạn ấy và đưa bạn ấy trở về với chúng con. Lies, mình luôn nghĩ biết đâu số phận mình rồi cũng như cậu. Mình cứ luôn nhìn thấy mình ở địa vị của cậu. Vậy thì tại sao mình lại cứ buồn phiền vì những chuyện xảy ra ở đây? Lẽ nào mình không thể vui vẻ, chăm chú, tươi cười? Trừ những lúc nghĩ về Lies và những người đồng hành của Lies trong nỗi khổ đau đó. Mình thật ích kỷ và hèn đớn. Tại sao mình cứ nghĩ và mơ thấy những điều khủng khiếp nhất? Nỗi sợ hãi bao lần khiến mình muốn hét to lên. Bởi vì mình không còn đủ niềm tin nơi đã cho mình quá nhiều thứ. Những thứ chắc chắn mình không xứng đáng được hưởng. Và ngày ngày mình vẫn làm bao điều sai trái. Nếu cứ nghĩ đến các đồng loại của mình thì chắc người ta sẽ phải khóc suốt ngày mất. Việc duy nhất phải làm là hãy cầu nguyện để được ban cho một phép màu và cứu lấy vài người trong bọn họ. Và mình hy vọng mình đang cầu nguyện đủ nhiều. Bạn của cậu, Anne.